trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang.
Mời quý thính giả nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang. Trong chương trình đọc truyện kỳ này, mời quý thính giả nghe truyện ngắn Dì Tư của tác giả Nguyễn Thị Diệt Hà qua giọng đọc của Chí Thiện. Trong đời tôi hạnh phúc nhất là khi sanh thằng Phúc, thằng Hậu và cái lúc tôi té xong bị chân dịch chém xém đứt mấy ngón tay. Dì Tư cười héo hắt, nhỏ mấy giọt nước mắt đặc quánh, bên bết như sình non. Tôi bâng quơ nghĩ, nước mắt chi mà lạ? Hay là thứ nước mắt của những khổ đau dồn nén? Hay là tôi lóa mắt nhìn lầm? Ánh sáng của cây đèn Hoa Kỳ để gốc ghe đâu để tôi nhìn rõ gương mặt gì? Đó là gương mặt cam chịu đến ám ảnh, những nếp nhăn xô lệch rơi rải khắp nơi, đôi mắt to sâu hun hút như không có đáy, mớ tóc dày quấn cao càng khiến các góc cạnh của khuôn mặt phô ra hết. Sao dì lại thấy mình hạnh phúc vào những lúc đó?
Cô là dân bàn giấy, đâu có hiểu được dân mạc hạng tụi tôi. Tôi ngại lo mần không đủ ăn, đâu có ngó nhiều tới nhau. Lúc người đàn bà ở cái miệt này sanh con là lúc được người đàn ông chăm sóc nhiều nhất. Tôi có phước té xong bị chân dịch chém vài đường thịt, chứ nhiều người chết luôn. Cử đó, ổng ở nhà chăm sóc tôi y như cái hồi tôi sanh tụi nhỏ.
Tôi dựa vào mạn ghe, kế bếp lửa dì đốt hung tay chân cho tôi khi vớt tôi từ dưới sông lên. Lúc tôi trầm mình xuống dòng này, chỉ muốn chết cho nhẹ nợ trần gian, không nghĩ mình được vớt lên rồi ngồi đây nghe một người đàn bà sống kiếp thương hồ kể chuyện. Dì nấu cháo hào, biểu tôi ăn cho lại sức. Dì nói không có thứ nào ngon hơn hào, chỉ đưa thìa cháo vào miệng. Răng khẽ chạm vào thân hào và cảm nhận một tiếng dở bục thật khẽ, vị thơm ngậy cứ lẩn quẩn mãi trong giò miệng. Để rồi khi đã trót ăn một lần thì cứ dấn dương mãi không dứt. Còn tôi trong cơn đê mê hụt chết, chỉ thấy miệng đắng ngắt, ứ đầy một cảm giác mệt mỏi, đôi mắt trĩu nặng muốn ngủ như khi tôi gieo mình xuống đáy sông. Giọng dì vẫn nhàn nhạt buồn buồn, trầm trầm lẫn vào tiếng sóng dỗ vào bờ, dứt ra từng tảng đất đổ oàm xuống sông, sóng liếm vào chiếc ghe chùng chình lai lắc.
Hồi đó, ổng đem có cặp dịch qua nhà dắt tôi về làm vợ, chứ có đám đình chi đâu. Ổng nghèo, tôi cũng nghèo. Phận nghèo với nhau, hiểu dạ nhau mà sống, chứ tôi không đòi hỏi gì nhiều. Tài sản ổng có là chiếc ghe cũ chở khách, bán đồ tươi, đồ khô, vớt phế liệu. Ổng nói ổng rải trò cốt bà ma xuống sông Gành Hào này, nên mời mốt dù có đất ở trên bờ, ổng cũng không ở trển. Biết hoàn cảnh ổng vậy nên tôi thương ổng nhiều hơn.
Tình thiệt, mỗi ngày lặn lội ở khúc sông dơ dái, tôi cũng tủi cái thân tôi. Những ngày trời nóng, nước sông hôi thối kinh khủng. Người ta quăng tất cả những gì rác rưởi xuống dòng sông này. Nhưng cũng có lúc khúc sông này cũng xôm tụ, chứ không hiu quạnh như giờ. Dân thương hồ tụi tôi hay cạp vách xuồng xin mồi lửa, trao đổi cho nhau nắm gạo lứt, tấm vải bố tời, trái bầu trái bí. Bà con dân tình ghé mua, thấy buôn bán được nên tụi tôi neo chỗ này thành luôn cái chợ nổi, bán đủ thứ từ bàn ghế giường tủ đến mắm muối rau quả. Có bầu thằng Phúc, tôi nghĩ vớt phế liệu, tôi bán đồ tươi, bán cà phê, còn ống đục hào sống cũng được. Tôi nhớ đất liền, chiều chiều nấu cơm, khói bay lên mui, tôi muốn về thăm má hết sức. Ổng biết dạ tôi, nói trỏng. Để đục hết tàu ở bờ kè này, tôi với em về thăm má nghen.
Tôi mừng rần, muốn khóc, ngó ổng. Ổng quấn điếu thuốc, xếp gối ngồi trên ghe, phì phà, nhả khói lên trời. Tôi biết ổng buồn. Ổng buồn vì thương tôi lên đên, theo ổng hết khúc sông này tới khúc sông khác.
Dì dừng kể lơm khơm, khiêu ngọn đèn dầu. Dáng dì nhỏ thó, héo quắt như nhánh lục bình quẳng lên bờ phơi nắng. Trên trang thờ di ảnh một người đàn ông rất trẻ, đôi mắt to, lanh lợi, thông minh, như đang nhìn thẳng vào tôi. Thoáng giật mình, luống cuống tôi hỏi.
Bức ảnh trên bàn thờ là...
Thằng con lớn của tôi đó cô, thằng Phúc, anh thằng Hậu.
Sao lại...
Nó trục hào bị giọt bé chết đuối, tội lắm, chết hơn ngày tôi mới biết. Cũng hên chưa trôi mất xác. Khi vớt nó lên, bụng nó còn cột cọng dây nối với cái thau đục hào cho khỏi trôi. Nó chết mấy năm rồi, mới 24 tuổi, chưa có người yêu.
Tôi giật mình khi Phúc mất 24 tuổi, nghĩa là bằng tuổi tôi hiện giờ. Vì quạch nước mắt, thứ nước mắt sình non dưới ngọn đèn hoa kỳ lại lóe lên. Vì đốt cây nhang thắp cho con lẩm bẩm.
Họ đường 3 tháng, lan giềng 3 ngày.
Tôi thờ con tôi cho nó đỡ tuổi, đỡ lạnh chứ không như người ta. Nói con chết trước cha mẹ là nghịch cảnh bất hiếu. Trời bắt nó đi thay tôi thì nó phải đi. Tôi biết nó thương ba má nó lắm.
Đôi mắt trên di ảnh nhìn tôi như soi thấu, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Tôi hỏi thiệt, sao cô ngán sống nhảy sông tự tử?
Sắp đến ngày cưới, người yêu con lại đi ngủ với bạn thân của con. Con khổ quá dì ơi, con muốn chết cho xong.
Nói được đến đó, tôi bật khóc nức nở, dì lấy cái mền cũ phủ lên người tôi.
Còn vậy chứ trước sau dì cũng xảy ra cái chuyện đó, thà biết trước còn hơn. Đàn ông mà, đó là cô chưa có chứng kiến những chuyện đời sông nước, tụi tôi còn khổ hơn nhiều. Như tôi còn có chồng có con để chia sẻ, chớ có người cả đời không biết mùi đàn ông là gì, quanh năm chỉ dò dỏ một mình, một mái chèo dưới sông nước.
Dì lui cui dọn dẹp tới lui trong ghe, tôi vẫn không hiểu nổi bao năm qua bằng cách nào gia đình dì có thể xoay sở trên chiếc ghe xác xơ chắp giá ấy. Tôi tỉnh hẳn, đôi mắt người con trai lớn của dì trong di ảnh vẫn bám riết lấy tôi, dù ngọn đèn dầu dì đã dịch chuyển ra giữa ghe, ánh sáng không đủ để nhìn rõ bức ảnh. Không hiểu sao tôi luôn ám ảnh những bến sông. Có bến sông gần, có bến sông xa, có bến sông buồn, có bến sông vui. Cuộc đời mỗi người đàn bà cũng vậy, như cái bến sông gành hào này có lẽ dành cho những người bị phụ bạc như mẹ, như tôi. Mùa thu miền Tây không giấu chân người. Những đồng nước cứ riêng riết chảy mênh mang khắp sông rạch, ruộng đồng. Đầu đầu cũng một màu phù sa ngầu đục. Năm nào nhìn dòng nước đổ về tôi cũng khóc. Năm xưa khi bước xuống tàu, nhìn lên bờ thấy cha đi với một người đàn bà trẻ đẹp. Mẹ tôi không khóc, chỉ có tôi òa khóc nức nở. Mẹ ôm lấy tôi, gương mặt đầy vẻ xót thương, chịu đựng. Khi ấy trời mưa, tôi không phân biệt được đâu là nước mắt của mẹ, đâu là nước mắt của trời. Để từ khi đó với tôi, mỗi bến sông đều mang bóng dáng gương mặt mẹ tôi.
Sao cô không ăn? Trời đất nguội hết rồi nè.
Con ăn đủ rồi, cháo hào ngon, nhưng chắc lúc nãy húp mấy ngụm nước sông nên giờ ngang dạ.
Chén nước gừng hồi nãy cô chưa uống hết đâu ngang.
Dạ, con uống nè gì? Con chưa biết tên gì.
Tư Rum, cô gọi tôi là dì Tư hay Tư Rum đều được. Cô ngủ đi cho khỏe, sớm mai tìm đường về nhà cho mọi người đỡ lo. Coi như cô với tôi có duyên.
Con không biết lấy cái chi trả ơn gì.
Cô này ngộ hen, cứu mạng người hơn xây 7 tòa tháp, với lại tôi làm phước cho thằng Phúc sớm đầu thai.
Giọng dì Tư trùng lại ngân ngấn. Trong đôi mắt của người đàn bà, tôi cảm thấy những đớn đau hòa dở cuồn cuộn.
Cô nghe chuyện tôi đi, rồi cô thấy chuyện của cô có thấm thía gì đâu.
Dạ, con cũng đang muốn nghe mà dì.
Cô chắc mệt dữ lắm. Mai phước lúc cô nhảy xong cũng là lúc tôi đứng ngoài mối ghe, giai trời cho cha con thằng Hậu lên Sài Gòn,
đặng công chuyện nên mới vớt được cô liền, chứ không giờ này cô làm bạn với Hà Bá rồi.
Dạ, số con chưa tận, có phước gặp dì cứu.
Sống khó chứ chết dễ lắm, có phước có phận mới được sống lâu, càng chi đi chết.
Chú với hậu lên Sài Gòn chi vậy gì?
Nó đậu nhất cái trường chi mà về làm thầy cải cho tòa trên Sài Gòn đó cô. Cả xóm ghe này mình ơn thằng Hậu ở nhà tôi, lên bờ đi học thành danh. Mấy bữa nay ai cũng mừng cho vợ chồng tôi. Tôi hứa với bà con sông nước rồi, ai có quan ức gì đem đây để cho thằng Hậu cải giùm.
À, Hậu làm luật sư?
Đúng rồi, luật sư, tôi quên hoài.
Dì Tư rung cười, khuôn mặt héo hắt của dì bừng lên niềm vui khó tả. Khuôn mặt phản bội méo mó của người chồng sắp cưới khiến tôi phải gieo mình, chợt nhòe đi như có vết tẩy mạnh đẩy ngang vết chì trong bức ký họa anh trong tôi. Cả khuôn mặt rất xinh đẹp của cô bạn thân quằn quại trên chiếc giường cưới cùng với người yêu tôi như bị phù sa châu thổ tràn lấp. Trước mắt tôi chỉ có dì Tư rung, cánh tay gầy nhưng rắn rỏi, có vài vết sẹo do chân dịch chém phải. Đôi tay ấy khỏe khoắn bơi ngược dòng gành hào, kéo tôi lên ghe của dì. Giọt dì đều đều rỉ rả như giọt mưa rơi trên đám lục bình. Tôi không biết mình đã đi bao nhiêu dòng nước sông con rạch, ghé buôn bán ở những chợ nào, nhưng chắc ăn sông nước đồng bằng sông Cửu Long này tôi rành rọt từng ngõ ngách, thuộc từng tên chợ như nằm trong lòng bàn tay. Đời thương hồ tụi tôi hợp tan theo con nước dơi đầy, theo từng buổi chợ đông chiều muộn. Sống trên sông riết rồi quen, tôi không còn muốn lên bờ nữa. Cực lắm cô, nồi cơm nồi canh nhiều khi nấu chín chưa kịp ăn đã bị đổ sạch do bị sóng đánh mạnh làm chiếc ghe lắc lư. Đêm đến ngủ không trọn giấc, gặp khi mưa to giông gió lớn thì không sao nhắm mắt được. Lòng phập phồng lo sợ, mong gió mưa sớm tạnh, mong trời mau sáng. Dân thương hộ, mỗi người một hoàn cảnh, một xứ sở, một quê hương. Nhưng khi gặp nhau ở một chợ, neo đậu ghe cùng khúc sông thì kết nghĩa anh em bầu bạn, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn khó khăn. Cô có nghe câu bớ chiếc ghe sao chèo mau tôi đợi, khúc sông này bờ bụi khó qua, thì tụi tôi y rang vậy đó. Tôi sống với ông chừng này tuổi đầu mà hồi dở chưa có cự lộn. Nếu có thì bướm vàng đậu trái mù u, vợ chồng lục đục con làm lành. Mấy đứa con tôi sanh, ông đỡ đẻ hết, chứ không mượn bà mụ giường nào đâu. Thằng Phúc lớn lên chỉ biết trên đò là trời, dưới là mặt nước sông. Nó lăn lóc trên sàn, đeo bám trên thành ghe mà lớn. Mai thời con tôi dễ sanh dễ nuôi, không bệnh tật chi, chớ có nhiều cảnh thương tâm lắm. Cha mẹ mắc băng hàng, con nhỏ bị rớt xuống sông, thậm chí bệnh tật cũng không kịp đưa lên bờ để cứu chữa. Thằng Phúc không được đi học, nó biết bập bõm có mấy chữ tôi dạy nó. Nó nhanh như con rái cá, bắt cua bắt cá không ai nhanh bằng nó. Lớn tí đỉnh nó theo cha đi đục hào. Thằng Phúc 10 tuổi tôi mới sanh thằng Hậu, mần ăn buôn bán đời lái phập phùng như con nước lớn rồng. Tụi tôi cho ghe xuôi dưới miệt sông cây đôi bán đồ khô. Cha sắp nhỏ theo ghe bạn đốn củi hầm than dưới Gò Công. Ông Trang lận, thằng Hậu sáng dạ, 2 tuổi mà thứ gì cũng biết ráo. Thằng Phúc với tôi có nhiều chữ nó lấy hết. Nó thèm đi học đến nỗi nhìn thấy bóng mấy đứa nhỏ đi trên bờ là níu áo tôi la lên. Má, má, cho con lên bờ đi học ngang. Thằng Phúc thấy em nó vậy, không nói năng chi. Cái thằng lầm lì, không ai hiểu hết tánh ý nó. Nó đục hào xiên hơn, quên ăn cơm trưa. Hỏi nó mới nói, nó đục nhiều, đặng có tiền cho thằng Hậu lên bờ đi học. Hồi đó, mũi này nhiều như trấu phủ. Ổng quấn tấm điểm che thân. Tôi đang bằng một thứ cỏ lát mọc bạc ngàn trên những cánh đồng quang đất phèn. Tôi nhắn lời cho bạn đường rừng, nói ổng chuyện thằng Hậu. Ổng về liền, nhót lỏng hình như ổng khóc. Tôi với thằng Phúc cũng khóc, có ơn thằng Hậu cười. Sớm ổng nói với tôi là ổng đi xin học cho thằng Hậu.
Ông lội bộ chừng 20 cây số. Ông mang theo một cây gậy tre để chống đường ngập ghềnh mà đi, để đuổi đàn chó dữ ở xóm ổng qua, để tự vệ rắn độc nấp trong lùm. Mấy thằng con tôi sanh ra trội trơ, không có đứa nào có giấy khai sinh. Ông xin tới xin lui, thằng Hậu mới được đi học. Dì Tư Rum ngừng kể, ngó mông lung ra ngoài. Thỉnh thoảng có con cá, con tôm giật mình búng lên mặt nước sáng loáng như rắc lần tình. Văng vẳng trên sông có tiếng ai ru con não ruột. Âu ơ, chớ anh đi xa anh trả áo lại đây. Để khuya em đắp gió tây lạnh lùng. Lạnh lùng thì lấy mùng mà đắp. Trả áo đây anh đi học đường xa. Chớ đường xa, xa lắm em ơi. Gửi thư thư lạc, chớ gửi lời á. Âu ơ, chớ gửi lời lời quên. Tiếng ru trong đêm thanh vắng nghe nỉ non tha thiết. Tôi hình dung người đàn bà cô đơn ru con mà nhớ chồng. Cô có nghe thấy tiếng ru con không?
Dạ có.
Còn làng nó ru con nó đó. Còn nó lọt sông chết hồi năm ngoái mà nó ru hoài. Chồng nó đi hầm than, còn nó bán đồ tươi. Từ ngày con nó chết, đêm nào nó cũng ru. Hồi mới nghe rợn sống lưng, sao rồi riết quen. Khuya mà không nghe tiếng nó ru con, sớm thương hồ tụi tôi lại lo. Hôm rày nó như con chuột sống trong cái ổ chuột. Chồng nó mới thì bỏ ghe, bỏ nó lên bờ, theo con hiền bán cà phê đầu sông đó. Đàn bà mình khổ thiệt hen cô.
Trời ơi, sao bạc béo vậy trời?
Gương mặt người đàn ông đầy trí tuệ của tôi, người bạn gái thân thiết của tôi xẹt ngang qua mặt. Tôi giật mình, bọn họ như đang nhìn chòng chọc vào tôi cười ngả nghiêng. Họ quấn vào nhau lăn lộn lên đầu sóng bật ánh lân tình. Tôi chạy theo họ như lướt trên mặt sóng chập trùng chới giới.
Nè cô, có sao không? Trúng gió hả?
Dì Tư Rum lắc lắc vai tôi. Tôi choàng tỉnh, khuôn mặt của những kẻ phản bội đã ám ảnh tôi, kéo tôi đi.
Dạ, con không sao, con hơi lạnh thôi.
Để tôi thêm than vô lọ cho cô ấm ngang, còn yếu trong mình đó mà.
Dạ, con đỡ rồi, dì kể tiếp con nghe ngang.
Chàng ơi, gấp gì cô, đêm còn dài mà, thúng thẳng tôi kể. Để tôi sức dầu nước xanh cho cô ngang, chén nước gần uống hết rồi hả?
Ừ.
Dì Tư lấy mấy cục than đước bỏ vô lò, rồi lục túi áo lấy chai dầu gió xức trên hai thái dương, sao ót cho tôi. Mùi bùn đất, mùi nắng, mùi gió đồng, mùi lục bình xanh nhớt lẫn khuất trong hơi thở của dì phả ra. Tôi thấy ấm áp lạ. Hơi thở ấy giống hơi thở của mẹ tôi khi còn sống. Chỉ có khác mẹ tôi còn mang mùi của bờ cỏ xanh non trên cánh đồng ngày gieo hạt. Dì biểu tôi gối đầu lên đùi dì nằm cho đỡ mỏi, có hơi người cho ấm. Tôi nhỏ bé trong bộ bà ba rộng thùng thình của dì chắc đã mai từ lâu lắm, vì tôi thấy giải đã giãn ra hết cỡ, mỏng lét. Dì tiếp tục câu chuyện của mình.
Lại lát vợ chồng tôi cũng cho thằng Hậu lên bờ đi học như người ta. May mắn nó gặp được ông thầy Nhân Hậu cho ở đậu. Nghe ông thầy khen nó học giỏi, có tương lai, vợ chồng tôi mừng rơn. Mừng nhất là thằng Phúc, nó biểu tôi.
Rồi má coi, mời mốt thằng Hậu thành tài, mừng có tiền cất nhà lầu trên bờ cho ba má khỏi cực.
Vài tháng tụi tôi xuôi về sông Cái Đôi một lần thăm nó. Đời thương hồ mà cô, tụi tôi sống theo con nước. Tới đâu là cắm sào tới đó, rồi buông gánh bán bưng. Bán xong lại xuôi theo con nước tìm chỗ khác cắm sào. Nên người đời mới gọi tụi tôi là dân thương hồ. Hết nhổ sào lại cắm sào. Cứ thế, dân thương hồ tụi tôi lan bạc khắp miền. Hết sông Gành Hào, theo con nước mà đến sông Ông Đốc. Có khi tới Bến Tre, Tiền Giang. Mấy năm nay tụi tôi mới cố định ở khúc sông Gành Hào này. Cho thằng Phúc đỡ tội.
Khúc sông này còn vậy mà luồn lạch dữ lắm. Đầu nuốt có mình thằng Phúc, nhà tôi đâu, mà kéo theo chú thợ lặn chính quyền mướn xuống mò vật chứng là cái cây đục hào của con tôi gì đó. Nghèo khổ thì vậy đó cô ơi. Người ta mướn gì làm nấy lấy tiền, lo cho vợ con. Chú đó nghe nói cũng có vợ hai con rồi.
Dì Tư Rum chợt nín thinh, thở dài thắt thỏm.
Cha con thằng Hậu không biết xong công chuyện chưa?
Mai mốt Hậu xây được nhà lầu, dì với chú có lên bờ sống không?
Dì Tư trầm ngâm hồi lâu mới nói. Tôi với ổng dứt dạc ở lại với sông rồi. Thằng Hậu lên bờ nó yên phận nó. Nó xây được nhà lầu thì vợ nó, cháu tôi được sung sướng. Vậy là tôi an tâm. Tụi tôi quen sống quen gió rồi. Lên bờ cái thứ chi cũng lạ nhách. Mà lên bờ tôi với ổng bỏ ông bà nội sắp nhỏ. Bỏ thằng Phúc sao đành cô ơi.
Tôi như thấy đôi mắt Phúc xuyên qua ánh sáng mờ mờ nhìn tôi với dì Tư Rum. Tự nhiên không còn thấy sợ nữa. Đôi mắt ấy hiền lành, đầy yêu thương. Tôi không thể lý giải vì sao lại có cảm giác Phúc như đang ngồi sát bên tôi. Phúc bỏ thêm vài cục than rồi khom khom thổi cho than bén lửa. Phúc gần lắm, gần đến mức chỉ cần tôi khẽ giới là có thể chạm được Phúc. Tôi khẽ mỉm cười quay về phía trang thờ, gật đầu chào Phúc. Bức ảnh động đậy. Rõ ràng tôi thấy khóe môi Phúc hơi nhếch lên. Phúc cười. Tiếng dì Tư và với tiếng sóng vỗ oằm oằm vào mạn ghe đều đều.
Ba thằng Phúc đặt nó lên cái bắp dê, lấy nước sông tắm cho nó lần cuối. Tôi không thấy ổng khóc, đôi mắt ông lặng lờ như hai viên đạn keo. Thằng Hậu hồi đó đương thi, ổng dặn đừng báo tin anh nó chết xong. Nó động tâm không làm bài được. Tới khi nó biết anh nó chết, nó khóc rang trời, chạy miết trên bờ sông. Nó biểu tro cốt anh nó đâu. Sao không chôn anh nó mà rải xuống sông chi cho tội phận? Đến lúc đó ba thằng Phúc mới khóc. Ông đứng trên mũi ghe chết trần, dòm theo chân thằng Hậu chạy dài trên bờ sông. Nước mắt ổng chạy nhiễu xuống ướt điếu thuốc rề ổng đang hút.
Dì Tư ngừng nói, ngó xuống nhìn tôi.
Tôi kể tôi không khóc, sao cô khóc?
Dạ không có.
Có chứ sao không? Nước mắt cô ướt bắp dế tôi nè.
Chắc mồ hôi đó gì. Người con ấm lại rồi nè. Có dầu gió xanh gì sức. Còn có chén nước gừng. Còn có cái mòn nữa.
Vậy là cô khỏe trong mình rồi đó.
Tôi khóc lúc nào không hay. Là lúc tôi thấy Phúc nhìn tôi. Hay là lúc ba Phúc tắm nước sông cho Phúc lần cuối. Là lúc nắm tro cốt của Phúc bay trắng như sương mù cả khúc sông. Hay lúc tôi thấy Phúc men hết bờ kè này đến bờ khác, mãi miết đục hào cho Hậu đi học. Trời tạnh mưa từ lâu, ánh trăng lưỡi liềm tỏa ánh sáng xanh xao, mặt sông bớt cô quạnh. Tiếng ru của chị Lan đã tắt, chắc chị ngủ và đứa con hẳn đã bớt lành dưới lòng sông. Và chiếc tắc rắn chạy giọt xô nước, chiếc ghe chồng chành, Phúc hình như vẫn nhìn tôi và mỉm cười. Sông lại lặng im. Ngoài tiếng gió lao xao trên tán dừa nước, không còn một âm thanh nào khác nữa. Tất cả đều im lặng. Phải chăng là cái im lặng rình rập, cái im lặng hồi hộp, cái im lặng rợn người như một đoạn phim căng thẳng quá độ, đạo diễn không cho nhạc điệm. Hình như tất cả điều đó đều không phải. Đó là cái im lặng êm điềm đang dành cho dì Tư, tôi và Phúc trong một cõi nửa thật nửa mơ. Sóng vỗ mạn ghe đều đều. Hơi ấm dì Tư tỏa sang tôi. Bếp lửa vẫn còn ấm nóng. Tôi nằm trên đùi dì Tư thêm thiếp ngủ. Loáng thoáng tôi lại thấy Phúc cười.
Quý thính giả vừa nghe chí thiện đọc truyện ngắn Dì Tư của tác giả Nguyễn Thị Diệt Hà. Chương trình đọc truyện đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện tối mai. Kính chào tạm biệt.